Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 90. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời xem kinh văn tờ thứ 13, xem hàng sau cùng. Ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Câu nói này chúng ta nhất định không nên xem thường. Ban đầu khi tôi đọc đến câu kinh này, cảm thấy rất kinh ngạc. Đối với tôi mà nói, bị chấn động rất lớn. Tôi học Phật, xem bộ kinh đầu tiên là Lục Tổ Đàn Kinh. Tôi rất là bội phục đối với Lục Tổ. Ngài đích thực là khác người. Ngài đến Hoàng Mai đảnh lễ Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài: ông đến để làm gì? Ngài nói: con đến để làm Phật. Câu nói này làm cho tôi giật thót cả người. Bạn thấy, thông thường chúng ta đến chùa miếu lạy Phật, bạn đến để làm gì? Tôi đến cầu thăng quan, cầu phát tài, cầu tiêu tai khỏi nạn. Trước giờ chưa từng nghe nói có một người nào họ muốn đến để làm Phật, không hề nghe nói qua. Không thấy qua, không nghe nói qua. Cho nên lần đó nghe được Lục Tổ, Ngài không giống như người khác, Ngài muốn đến làm Phật. Vì sao chúng ta lại không biết? Xem thế chỗ này, Lục Tổ lại không bằng Ngài. Lục Tổ chỉ nói làm Phật, Ngài không dám nói siêu dược chư Phật. Ngài nói Ngài muốn làm Phật mà còn siêu dược tất cả chư Phật. Con người không thể không có nguyện. Có nguyện ác thành. Lục Tổ muốn làm Phật, chân thật mãn cái nguyện của Ngài, Ngài đã làm Phật. Pháp Tạng muốn làm Phật, muốn siêu thắng tất cả chư Phật, Ngài cũng đã mãn nguyện. Ngài chân thật đã siêu dược. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật, chánh báo, không thể sánh được với Phật A-di-đà. Y báo cũng không thể sánh được với Phật A-di-đà. Giáo thọ danh tự cũng không thể sánh được với Phật A-di-đà. Ba loại trang nghiêm đều siêu thắng vô số cõi nước chư Phật. Ngài thật đã làm được rồi. Ở ngay chỗ này, Ngài chỉ là phát nguyện. Vậy chúng ta muốn hỏi, ngày nay chúng ta tu hành, tại vì sao thường hay thoái chuyển? Thực tế mà nói, tại vì sao công lực của chính mình yếu kém đến như thế này? Bên ngoài không thể kháng lại mê hoặc, bên trong không thể hàng phục phiền não tập khí. Nguyên nhân này do đâu? Bạn lập ra cái nguyện quá nhỏ. Cho nên không khởi được tác dụng. Nếu như ngày nay bạn lập ra cái nguyện, bạn xuất gia học Phật lập cái gì? ta muốn độ chúng sanh khổ nạn thế gian này, bạn phải thật có cái nguyện này. Cái nguyện này sanh ra sức mạnh, nhất định trong thì có thể phục được phiền não, bên ngoài có thể kháng cự được mê hoặc. Nguyện quá nhỏ, tâm nguyện không thiết, cái nguyện đó sẽ bị dao động. Gặp được cảnh giới, nguyện liền thoái chuyển. Vì làm sao được? Chúng ta xem thấy Tổ sư Đại Đức Chư Phật Bồ Tát có những cái nguyện kiên định không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên họ có thành tựu. Nguyện chính là họ có phương hướng để nỗ lực, họ có mục tiêu để nỗ lực. Không đạt đến mục tiêu, quyết không ngơi nghỉ. Bạn phải phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Bạn phải thành tựu học vấn đức hạnh của chính bạn. Trong tứ hoàng thệ nguyện là đoạn phiền não, học pháp môn. Bạn nguyện độ chúng sanh mới có thể thực hiện. Nếu chỉ riêng có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chính mình không chịu đoạn phiền não, không chịu học pháp môn, cái nguyện đó là không nguyện, không thể nào thực tiễn. Đây chính là nói cái nguyện đó của bạn không tha thiết, cái nguyện đó của bạn không thật. Bạn ở ngay trong một đời này, không luận tu học, không luận là làm việc, bạn vẫn là mờ mịt, không có phương hướng, không có mục tiêu, đến sau cùng không có thành tựu, không có kết quả. Cho nên chúng ta xem thấy Pháp Tạng, Ngài thì hiện ra cho chúng ta một tấm gương tốt nhất. Học Phật, ngày nay chúng ta học tập với ai? Học tập với A-di-đà Phật. Ngày nay chúng ta ở nhân địa, nhân địa học Pháp Tạng. Nhân quả không khác, ở nhân địa cũng học với A-di-đà Phật. Đó là tổng kết đại nguyện của Ngài. Sau cùng cầu Phật khai thị cho Ngài. Mời xem kinh văn phía sau. Thế gian tự tại dương Phật, tức di Pháp Tạng, nhi thuyết kinh ngôn, thí như đại hải, nhất nhân đấu lượng, kinh lịch kiếp số, thường khả cùng để. Nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc. Cái ý này rất hay. Phật chứng minh cho Ngài, Phật chứng minh cho Ngài, thực tế mà nói cũng chính là làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta phải phát nguyện. Chính mình thường hay hoài nghi nguyện của ta đã phát, ngay trong cuộc đời này ta có thể làm được hay không? Bạn xem thấy khai thị của thế gian từ tại dương cũng sinh ra tính tâm đối với chúng ta. Phật trước dùng thí dụ để nói. Thí dụ đại hải, một người dùng đấu để lường. Biển quá lớn, đấu thì quá nhỏ. bạn có thể đem nước của biển lớn lường hết hay không? Ở trên lý luận là có thể. Kinh lịch kiếp số, nếu như bạn thật có tuổi thọ dài đến như vậy, tuổi thọ của bạn là vô lượng kiếp, bạn ngày ngày đi lường, nhất định sẽ có một ngày lường hết nước biển. Cái thí dụ này hay. Trong thí dụ ám thị chúng ta phải có nghị lực, phải có quyết tâm vĩnh hằng bất biến, bạn liền có thể thành công. Phía sau này là chánh thuyết: nhân hữu chí tâm cầu đạo, then chốt ở chí tâm. Chí tâm là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm là trí tuệ, vọng tâm là tình thức. Ngày nay chúng ta gọi là dùng cảm tình để làm việc. Cảm tình mà làm việc thì không đáng tin. Cảm tình làm việc quyết định không thể dài lâu. Trong ngạn ngữ thường nói: nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hương. Một người ngày ngày cùng nhau, người có ân ái hơn, mỗi ngày cùng thấy mặt nhau, nhìn thấy đến 1000 ngày thì không có gì tốt để nhìn nữa. Không muốn nhìn, không muốn nhìn thì sao? Muốn đổi cái mới, ghét cũ thích mới, tâm liền biến đổi. Đó là phàm tình. Cho nên thường tình của con người, phàm tình chính là như vậy. Phật có trí tuệ, Phật thấy được rõ ràng. Phật nói với chúng ta những thứ này là gì? Hư tình giả ý, dạng nhất không nên nhận là thật. Nhận là thật thì bạn sẽ bị lỗ, thì bạn sẽ bị thiệt thòi. Bạn biết được thấy đều là giả. Họ ưa thích bạn là giả đó, quyết không phải là thật. Cho nên đến khi chia tay thì rất dễ dàng, không có chút đau lòng nào. Giả đó mà. Họ đến gây phiền phức cho bạn, chọc cho bạn sân si là giả, bạn cũng sẽ không bị thiệt thòi, bạn cũng sẽ không khởi lên tức giận. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, không có thứ nào là thật. Phật có trí tuệ, bạn phải từ chân tâm. Chân tâm là vĩnh hằng bất biến. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói: thường trụ trụ chân tâm. Từ trong chân tâm phát tâm muốn cầu đạo, chân tâm sẽ không thay đổi. Cho nên mới tinh tấn không ngừng. Tinh tấn, hai chữ này quan trọng. Trên Kinh điển Đại Thừa, Phật thường nói: Bồ Tát thiện căn duy nhất tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát chỉ có một điều. Trong thiện pháp thế gian chúng ta có ba điều. Ba thiện căn: không tham, không sân, không si. Cho nên các vị phải nên biết, tham sân si đoạn mất rồi, bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm mới là thiện hạnh. Không việc gì không thiện. Chỉ cần tham sân si chưa đoạn, việc thiện của bạn làm đều không đáng tin, chưa hẳn là chân thiện. Không có tham sân si thì cái thiện đó mới gọi là chân thiện. Cái đạo lý này chỉ có Phật mới có thể nói ra được. Người phàm làm gì biết được? Người phàm là lấy giả làm thật. Cho nên thiện căn Bồ Tát chỉ có một điều, tinh tấn. Chúng ta phải đặc biệt chú ý, tinh là thuần mà không tạp, tiến là cầu tiến bộ. Phải tinh tấn, không ngừng nghỉ. Không ngừng nghỉ chính là không gián đoạn. Pháp môn vô lượng vô biên, pháp môn vô lượng vô biên. Trong lúc tôi giảng kinh cũng đã từng nhiều lần đưa ra một thí dụ, hy vọng mọi người từ ngay trong thí dụ mà thể hội. Vô lượng pháp môn cũng giống như một trái banh. Bất cứ một điểm nào ở trên quả banh đều đại biểu cho vô lượng pháp môn. Bất cứ một pháp môn nào, chỉ cần cùng trên mặt quả banh thành góc thẳng, bạn hướng vào bên trong quả banh mà thâm nhập, bạn nhất định có thể đến được cái tâm của quả banh. Tôi dùng cái này để thí dụ tinh tấn. Ngay khi bạn đến được cái tâm, chính là đại triệt đại ngộ mà nhà Phật thường nói. Minh tâm kiến tánh. Cho nên bất cứ một pháp môn nào cũng đều được. Chỉ cần công phu dùng được chính xác, bạn quyết định có thể kiến tánh. Sau khi kiến tánh, trong cái tâm của bạn bao gồm tất cả, ở trên mặt bất cứ một điểm nào đều cùng một cái tâm. Chỉ cần bạn nắm lấy được cái tâm, tất cả pháp có trên mặt banh đều thông đạt hết. Đại Đức xưa nói với chúng ta, một bộ kinh thông, tất cả kinh đều quán thông. Bạn từ bộ kinh này mà kiến tánh, bạn từ cái pháp môn này mà kiến tánh, bạn từ một câu danh hiệu A-di-đà Phật này mà kiến tánh, thế xuất thế gian bao gồm tất cả pháp, không có pháp nào mà không thông đạt. Không nhất định chỉ hạn cuộc ở tham thiền mới có thể minh tâm kiến tánh. Bất cứ pháp nào cũng đều được. Ngoài pháp Thích Ca Mâu Ni Phật giảng ra, thế gian tất cả pháp cũng được. Vậy chúng ta muốn hỏi, trong tất cả pháp thế gian, tại vì sao từ trước đến giờ chưa có người minh tâm kiến tánh? Góc độ của họ không đúng. Họ không phải hướng vào vòng tròn tâm mà nỗ lực. Lại thêm một điều, chính là công phu nỗ lực không đủ, vẫn chưa đạt đến được tâm điểm, nửa đường thì bỏ cuộc, thì họ không chịu làm. Vì thì không thể thành tựu. Cái hiện tượng này chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Trên Kinh Hoa Nghiêm chính là nói rõ, thế xuất thế gian tất cả pháp, không có pháp nào không phải do tự tánh biến hiện ra. Hay nói cách khác, không có pháp nào mà không tương ưng với tự tánh. Cho nên Phật mới nói với chúng ta, tất cả pháp đều đệ nhất. Không chỉ là nói pháp môn của nhà Phật không có khác biệt. Trên Kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, không có khác biệt. Phật pháp cùng thế pháp cũng bình đẳng, cũng không có khác biệt. Vấn đề chỉ cần góc độ của bạn đúng, phương hướng đúng, kiên trì dài lâu, tinh tấn không ngừng, đều sẽ có kết quả. Đều có thể thành tựu. Cái điểm này chúng ta phải suy ngẫm. Người thế gian cầu học, tu tập, luôn luôn là tâm quá gấp, hy vọng may mắn mau thành. Trên cái tâm lý này liền phạm lỗi lầm rất lớn. Người xưa thường nói dục tốc thì bất đạt, chăm chỉ nỗ lực một thời gian vẫn chưa có thành tựu thì buông bỏ, lại đi tìm pháp môn khác, thường hay thay đổi như vậy. Đổi vài lần đã đến tuổi già rồi, kết quả là một không thành được việc nào, một môn cũng không thể thành tựu. Thế pháp cũng giống như Phật pháp, bạn muốn làm ra thành tích nhất định là một môn thâm nhập, tinh tấn không ngừng. Hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc. Câu nói này của Phật không chỉ là an ủi, cũng là khích lệ họ. Bạn nhất định sẽ có kết quả, nhất định có thể thỏa cái nguyện vọng của bạn. Nhất là ở vào thời đại hiện tại này, không luận làm bất cứ việc gì, không thể nào không có chướng ngại. Nếu như gặp phải chướng ngại thì tâm liền thoái chuyển, quyết định không thể có thành tựu. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đối với thôn Di Đà, bạn xem thử ông phát nguyện, sau khi nguyện đã phát ra thì thiết thực mà làm, không có ngày nào không nghĩ đến. Nghĩ đến tối ngủ nằm mộng cũng nghĩ đến. Thôn Di Đà đã bị ông nghĩ tưởng như vậy mà thành công. Chướng ngại ngay trong đó nhiều, thật là nhiều. Ông quyết không thoái chuyển, quyết không thay đổi. Đây chính là chí tâm mà cầu, vì chúng sanh, không phải vì chính mình. Chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay tạo tác vô số nhân duyên bất thiện. Ngày nay tuy là có Bồ Tát, tuy là có người, muốn giúp ông làm việc tốt, cũng không tránh khỏi được ma chướng. Ma chướng nhất định phải có thiện tri thức, vì chúng ta làm tăng thượng duyên. Phật lực sẽ gia trì, thế nhưng nếu như không có người chăm chỉ nỗ lực mà làm, sức của Phật cũng không thể giúp được. Luôn phải có người làm việc thay Phật, Phật lực mới có thể gia trì được. Không có người chịu làm, Phật Bồ Tát có từ bi hơn, oai thần sức mạnh có lớn hơn, cũng luống không. Cho nên chúng ta đối với thiện tri thức như vậy, cảm ơn đội đức. Hai ngày qua, ông nói với tôi, việc của Dương Lịch Cảng đàm phán cũng khá tốt rồi. Lớp học của Yamaha hiện tại cũng đã tìm nơi để dọn đi. Lý hội trưởng hạn định thời gian cho họ là 6 tháng. Người của đối phương hỏi, tại vì sao ông hạn định thời gian 6 tháng? Cư sĩ Lý nói, tôi vì học sinh của trường mà lo nghĩ. 6 tháng thì học kỳ này của chúng kết thúc rồi. Không nên để cho học kỳ này, học nghiệp có chướng ngại. Cho nên mỗi niệm vì người mà lo nghĩ. Không hề vì chính mình mà lo nghĩ. Học sinh luôn là một học kỳ là kết thúc một giai đoạn. Đến học kỳ sau, đổi một trường học khác để tiếp tục học tập. Không có chướng ngại đối với học tập của chúng. Tâm trạng của Bồ Tát. Cho nên ông hiện tại ngày ngày đang nghĩ tưởng, sau khi tiếp nhận rồi làm thế nào tu sửa chỉnh lý lại. Chúng ta dọn qua bên kia, làm thế nào vận dụng cái đạo tràng này. Đồng thời Thôn Di Đà cũng có thể khởi công. Tôi nghĩ Thôn Di Đà đại khái 7 đến 8 tháng có thể khởi công. Chúng ta có được một thiện tri thức như vậy, đại biểu chư Phật Bồ Tát thực tiễn đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, mỗi giờ mỗi phút đang chăm sóc chúng ta. Đây chính là có nguyện ác thành. Phải có tín nguyện kiên định, thật tâm tinh tấn không ngừng. Huống hồ là gì? Nguyện vọng lợi ích của đại chúng quyết định được Phật Bồ Tát hộ niệm. Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Bên dưới là Tự Tại Dương Như Lai. Cụ thể dạy bảo ngài phương pháp. Mời xem kinh văn. Nhữ tự tư duy, tu hà phương tiện, nhi đăng thành tựu, Phật sát trang nghiêm, Như sở tu hành, giữ tự đương tri, thanh tịnh Phật quốc, nhữ ưng tự nhiếp. Cái đoạn khai thị này của Phật đã nói ra ba chữ tự. Nhữ tự tư duy, nhữ tự đương tri, nhữ ưng tự nhiếp. Ba cái chữ tự này ý nghĩa rất sâu. Khai đạo của Phật đối với Ngài, loại phương thức này gần như là hoàn toàn giống nhau với Thiền Tông Thiền Cơ. Vậy thì do đây có thể biết Pháp Tạng không phải là người thông thường. Theo lý mà nói, cái điểm này của Phật, Ngài liền hoát nhiên đại ngộ. Thế nhưng Ngài rất từ bi, Ngài không đem cái cảm thọ của Ngài hiển lộ ra, cho nên phía sau giảng kỳ nghĩa hoàn thâm phi ngã cảnh giới. Kỳ thực đây là đang biểu diễn, diễn để cho chúng ta xem. Chúng ta đối với khai thị của thế gian tự tại vương đích thực không thể thể hội. Chúng ta không biết được Ngài nói ra là cái ý gì. Cổ đức nói với chúng ta ba cái chữ tự là trực chỉ nhân tâm. Ý nghĩa chính là nói, nếu bạn muốn cầu vô thượng đạo, nếu bạn muốn cầu y báo, chánh báo, phương pháp giáo hóa chúng sanh, ba loại trang nghiêm siêu thắng cõi nước chư Phật, đến chỗ nào để cầu? Cầu ngay trong tự tánh. Phật nói là lời chân thật. Lìa khỏi tự tánh, không thể tương ưng với tự tánh. Thì bạn quyết định không thể mãn nguyện. Trong Phật Pháp đã nói, Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Tại vì sao nói được khẳng định đến như vậy? Có cầu ắt có ứng. Hướng trong tự tánh mà cầu thì liền hữu cầu tác ứng. Hướng ra bên ngoài mà cầu chưa chắc sẽ có ứng. Ngạn ngữ thường nói, thế gian có hai cái khó: cầu người khó, lên trời khó. Hướng vào chính mình mà cầu thì dễ, bạn hướng đến tự tại dương mà cầu cũng không được. Ngài cũng không giúp được cho bạn. Ngài chỉ có thể dạy bạn, bạn nhất định phải cầu ở chính mình. Cho nên ba cái chữ tự này là nói tự tánh, tự tánh của chính mình. Trong Phật Pháp thường nói, tất cả Pháp không rời tự tánh. Trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói, tâm tác, tâm thị, nguyên lý niệm Phật thành Phật, chính là hai câu nói này trên Quán Kinh. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Căn cứ cái đạo lý này, niệm Phật thành Phật. Bạn phải chân thật hiểu rõ cái đạo lý này. Thị tâm là Bồ Tát, thị tâm làm Bồ Tát. Thị tâm là người, thị tâm liền làm người. Là người thế nào vậy? Năm giới mười thiện là người. Bạn ở trong mười pháp giới, cái tâm đó liền biến thành người thì làm người. Thị tâm thị quỷ, thị tâm liền làm ngạ quỷ. Quỷ là gì vậy? Lòng tham. Người lòng tham nặng, chúng ta đều nói người đó là đầu óc của quỷ. Cái tâm đã làm quỷ rồi, tương lai họ đến cái cõi nào vậy? Sẽ đi đến cõi quỷ. Nếu như cái tâm này có sân hận, đố kỵ sân hận, thì tâm thì địa ngục, thì tâm liền làm địa ngục. Tất cả vạn pháp không lìa tự tánh. Phật nói ra cái đạo lý này với chúng ta. Pháp tạng phát ra là cái tâm gì? Phát ra là tâm Phật. Thì đi làm Phật, hơn nữa còn siêu việt hơn tất cả chư Phật. Cho nên chỉ cần bạn phát ra là chân tâm, tinh tấn không ngừng, bạn nhất định sẽ được thánh quả. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, Kinh Đại Thừa là nói lời chân thật, nói cảnh giới thân chứng trên quả địa Như Lai. Nhân quả đồng thời, đó là thật, là sự thật. Cho nên một niệm tham tâm chúng ta khởi lên, nghiệp nhân của đường ngạ quỷ liền thành tựu rồi. Trong A Lại Gia Thức đã trồng xuống hạt giống của cõi ngạ quỷ rồi. Một niệm tâm sân khởi lên, hạt giống của địa ngục đã thành tựu. Cái ý niệm này là nhân, chủng tử kết nghiệp tập trong A Lại Gia Thức là quả. Chủng tử nghiệp tập, quả lại biến thành nhân, gặp được duyên liền khởi hiện hành, lại liền biến thành quả. Chủng tử khởi hiện hành, hiện hành gieo chủng tử, vĩnh viễn đang tuần hoàn không dứt. Đây chính là chúng ta thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả tuần hoàn chuyển biến thì có. Đây là Phật nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phật lại nói nhân cái quả hải, quả triệt nhân nguyên. Ý nghĩa của câu nói này cực sâu, cực rộng. nói rõ khởi tâm động niệm của chúng ta, cái niệm này châu biến pháp giới. Pháp giới là quả hải. Không nên nói chúng ta làm một sự việc, đừng cho rằng sự việc của chúng ta làm là rất ẩn mật, không có người nào biết được. Vậy bạn hoàn toàn sai lầm. Ẩn mật của bạn không có người biết, chỉ có thể che đậy người ngu si. Phàm phu ngu si không biết. Chư Phật Bồ Tát làm gì mà không biết chứ? Bởi vì bất cứ một ý niệm nào, ý niệm vừa khởi lên châu biến pháp giới. Đây là người hiện tại các nhà khoa học gọi là sóng tư tưởng. Tốc độ của sóng tư tưởng quá lớn, không cách gì tưởng tượng được. Chủ này vừa mới động liền châu biến pháp giới. Không như sóng động của vật chất. Sóng động của vật chất, chúng ta nói sóng động của ánh sáng, sóng động của điện, sóng động của thanh âm. Âm thanh tốc độ thì rất là chậm. Lấy cái biết hiện tại của chúng ta như hệ ngân hà. Khoa học gia nói với chúng ta, bên cạnh hai đầu của hệ ngân hà, từ bên cạnh bên đây đến bên cạnh phía bên kia, dùng tốc độ của ánh sáng phải đi 20 vạn năm. 20 vạn năm tốc độ ánh sáng đó mới đến nơi. Bạn mới biết được tốc độ của ánh sáng chậm đến mức nào. Ở trong thái không, tốc độ của ánh sáng rất chậm. Thế nhưng sóng của tư tưởng không như vậy. Vừa mới động thì châu biến pháp giới, cho nên có thể lập tức tương thông với chư Phật Bồ Tát. Chúng ta khởi lên một niệm thiện, cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát thiện thần. Khởi lên niệm ác, cũng khởi lên cảm ứng với ma dương, yêu ma. Họ đến để giúp bạn, giúp cái ác bạn thêm lớn, đến gia trì bạn, giúp cho bạn nhanh vào ba đường ác, nhanh chóng đọa địa ngục. Đó là yêu ma quỷ quái. Xem bạn khởi lên ý niệm gì, dùng cái tâm gì. Chủ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Quả triệt nhân nguyên là từ ở trên nhân mà nói. Chư Phật Như Lai ở quả địa. Chúng sanh mười pháp giới khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, các ngài đều biết. Chủ này trên kinh nói rất rõ ràng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không chỉ A-di-đà Phật, chư Đại Bồ Tát. Phàm là người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là người hạ phẩm giảng sanh, trên kinh đều nói thiên nhãn đồng thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là quả báo, quả triệt nhân nguyên. Sau khi đọc kinh văn này rồi, chân thật là dựng cả lông tóc. Chúng ta làm sao dám khởi lên một ác niệm nào? Làm sao dám làm việc xấu? Có được năng lực gì có thể giấu được người? Bạn cho rằng giấu được người chẳng qua là tự gạt mình, gạt người mà thôi. Là việc không thể nào. Đây đều là nói lời chân thật với bạn. biết rõ chân tướng sự thật, phát ra một thiện nguyện, chân tâm phát nguyện, tinh tấn không giải đại, làm gì mà không thành tựu? Nhất định thành tựu. Nên gọi là tâm tưởng sự thành, đều là chân thật. Ở chỗ này Phật nói ra ba chữ tự. Thực tế mà nói, hết lời khuyên bảo, ý nghĩa rất sâu rất rộng. Cổ đức giảng kinh nói đến chỗ này cũng tiết lộ ra cho chúng ta một tin tức. Ngài nói ở trong đây chí ít có ba ý nghĩa. Cái thứ nhất, tỳ kheo pháp tạng thiện căn sâu dày. Phía trước chúng ta đọc đến Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu người này cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị. Đây không phải là người thông thường, rất thông minh, có trí tuệ, có tâm từ bi, có nghị lực. Đối với hạng người này, làm thế nào thành tựu cõi Phật trang nghiêm? Vậy có cần phải nói hay không? Ông phải chính mình biết làm thế nào. Đó là một ý, cũng chính là nói rõ, không cần Phật phải nói ra nhiều, ông chính mình phải nên biết nghĩ ra được. Huống hồ thời gian gần bên Như Lai rất dài, thường thường nghe kinh thính pháp, đã huân tập thành chủng, không cần Phật phải nói ra nhiều. Đây là một ý. Ý nghĩa thứ hai là nói, nhiếp thủ Phật quốc. Đây là phía trước Ngài có cái nguyện vọng này. Nếu muốn siêu diệt cõi nước chư Phật, hay nói cách khác, bạn đối với tình hình trong cõi nước chư Phật, nghiệp nhân quả báo, lý luận và sự thật, bạn không thể không biết. Sau đó bạn mới hiểu được làm thế nào chọn lựa. Biết được làm thế nào để lấy bỏ thỏa đáng. Căn tánh chúng sanh mười phương thế giới không như nhau, ưa thích cũng không như nhau. Có một số cõi Phật là Tịnh độ, có một số cõi Phật là Uế độ, có một số cõi Phật chúng sanh trong đó rất phức tạp, như thế giới Ta Bà chúng ta thì rất phức tạp. Có một số cõi nước thì rất đơn thuần. Loại nhiếp thủ này tùy theo ý của bạn. Bạn ưa thích lấy bỏ thế nào, đó là việc của chính bạn. người khác làm sao có thể miễn cưỡng bạn được? Tùy theo nhu cầu của người, tùy theo sở thích của người. Cái ý này chính là nói, cũng không cần Phật phải chỉ dạy cho bạn. Bạn chính mình thông minh như vậy, có trí tuệ như vậy, thiện ác, phải quấy, chân vọng, lợi hại, bạn đều có năng lực phân biệt. Đây là cái ý thứ hai. Cái ý thứ ba nói, phàm hễ ở tịnh độ có báo độ. Ở trong đây, có tự, có tha. Báo độ, chúng ta thường nói, cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm là báo độ của Như Lai. Bồ Tát cũng không phân. Chủ này nói với chúng ta một việc gì vậy? Đó là hoàn cảnh y báo của chúng ta. Cũng chính là nói hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Hoàn cảnh sinh hoạt tốt xấu từ nơi tâm chúng ta biến hiện ra. Tâm của bạn tốt, hoàn cảnh cư trụ của bạn liền tốt. Tâm của bạn bất thiện, hoàn cảnh cư trụ của bạn liền bất thiện. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Phật là đạt đến chí thiện cứu cánh viên mãn, cho nên báo độ của Ngài trang nghiêm. Chư Đại Bồ Tát cũng không thể nào so sánh. Báo độ Như Lai trang nghiêm, Phật Bồ Tát có thể hưởng thụ hay không? Chưa hề thấy. Có thể hưởng thụ mấy phần, không thể nào hưởng thụ đến viên mãn. Tại vì sao vậy? Không phải cảnh giới chính mình. Cái ý này rất sâu. Hiểu rõ cái ý này, ngày nay cái thế giới này, chúng ta trừ ác đến cùng tột. Ở trên kinh Phật nói, đời ác năm trượt. Nó không sai chút nào. Ba ngàn năm trước đã nói xã hội của ba ngàn năm sau. Dường như Thế Tôn chính mắt nhìn thấy, trượt ác đến cùng tột. Tại vì sao có thể biến thành ra như vậy? Biến thành ra như vậy, tất cả chúng sanh kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm, kiến giải tư tưởng hoàn toàn trái với tự tánh. Do bởi tư tưởng cùng kiến giải sai lầm mới sanh khởi vô lượng vô biên phiền não. Các vị phải nên biết, năm trượt, hai điều này là nhân tố quan trọng nhất. Sau đó mới có chúng sanh trượt. Vô số chúng sanh đại địa, động vật, thực vật, khoáng vật đều biến chất. Mạng trượt, đời sống rất gian nan, rất là đau khổ. thọ mạng ngắn ngủi, bệnh tật tăng nhiều, bệnh tật kỳ lạ đều xuất hiện ra. Hợp lại nên gọi là kiếp trược. Thời đại này thật không tốt, là thời đại kiếp nạn. Chúng ta liền biết được làm sao cứu giảng, vẫn phải từ kiến giải, cứu giảng từ trên tư tưởng. Nếu như chúng ta đem cách nhìn, cách nghĩ sai lầm của chúng ta đều có thể sửa đổi làm mới lại, người người đều có chánh tri chánh kiến, tư tưởng kiến giải gần giống với chư Phật Bồ Tát, hoàn cảnh y báo của chúng ta cũng sẽ chuyển đổi lại. Phật pháp có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, độ tất cả khổ ách. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên trong ba ý nghĩa này, ý nghĩa rất sâu. Từ Tại Dương Như Lai, giáo huấn pháp tạng, thanh tịnh Phật quốc, ông phải nên tự nhiếp. Ông hiểu rõ những nguyên tắc, nguyên lý này. Không hiểu rõ, vậy Phật phải nói với Ngài. Ông hiểu rõ cái đạo lý này rồi, hiểu rõ những nguyên tắc, nguyên lý này. Những vấn đề này cần phải hỏi nữa hay sao? Lời đáp này của Phật gần như là đáp không cần hỏi. Trên thực tế, ý nghĩa rất sâu. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.